他们家的啊，这个人搞不怎么的，这个搞一些低还是搞一些中低，这个在忙在的搞低在修别，你跟他không có thần thánh nào ban cho và cũng không có ai ban cho, cái đó là ở nơi cái tinh thần tự giác của mình, tức là ở nơi cái tinh cái việc tu dưỡng, cái việc tu tập, cái việc tự giác của mình chứ không ai ban cho. Cho nên có nhiều người quen là từ chưa đến nay thì quen rồi. Ví dụ như là con mình còn nhỏ, hay là mấy chú còn nhỏ là mình dẫn tới chùa, hoặc là mình dẫn tới mấy cái miếu lăng, thì nhờ cái sờ đạo, cái vuốt tự nhiên sáng, có sáng trong đây không có sáng. Khó khó nó cũng sáng được, nhưng mà nó không phải là tự sáng. Nếu nó tự sáng thì nó mới lù lù sáng. Còn nếu mà nó nhờ lâu lâu xoan cái cho nó sáng thì nó sáng chập hết pin hết điện là thôi mà sáng được. Cho nên trước đó là phải có cái tinh thần tự giác. Nên có nhiều người nói rằng thánh thần khi mà hiện về đó, thánh thần mà khi hiện đến đó, hiện đến đó đảm bảo là con quỳ tới đây, người ta cho vô thượng bồ đề. Vậy là mình cũng ráng mình quỳ tới để cho được vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề là Phật á, mà chẳng lẽ người ta là mình thành Phật. Vô thượng bồ đề tức là Phật. Mà bây giờ người ta là có cái người nào mà lại cho mình là Phật, mà họ cũng muốn làm Phật nha. Họ thì họ muốn cũng được làm Phật, mà đằng này nói ta sẽ ban cho con được thành Phật. Phật mình cũng ban cho được thành Phật đó. Nhưng mà cái người cũng nghe. Thế cũng nghe rồi cũng quỳ xuống nhà mô Phật xin ngài ban cho con. Cho nên cái đó này, những cái việc đó là mình khi mình học bát nhã thì mình biết không? Thế là mình biết rằng cái đó là một sự tin mê muội. Cho nên việc ái ngoại sức của tôi, đó là cảnh giới Phật. Ông nên cầu việc khác mà ở trong khả năng tôi. Khả năng tôi thì ta được, ví dụ như tiền bạc thì ta được, ví dụ nhà cửa thì ta được, nhưng mà cho ông làm Phật là tôi nhất thiết cho ông được. Cho nên nói rằng nghĩa là làm việc thiện, thì làm những điều thiện đó, thì chỉ được những cái phước báo trong cái vòng sanh diệt thôi. Cũng như tướng gia nữ kia, tức là những cái phước báo, mà muốn có phước báo thì cũng nghĩa là xả bỏ cái của ta thì mình được phước báo, nhưng mà xả bỏ cái ta thì không phải là phước báo, mà gọi là công đức để lên thành thánh. Nhớ mình xả bỏ cái của ta thì mình gọi là được phước đức, nhớ phước đức. Còn xả bỏ cái ta thì là mình là công đức, là thánh. Cho nên ta nhiều khi mình nhiều phước đức với công đức mình lẫn lộn, mình sẽ bỏ cái của ta thì mình được chút phước đức, mình sẽ bỏ cái ta thì mình sẽ được cái công đức, gọi là kiến tánh là công bình đẳng là đức, là sẽ bỏ cái ta. Cho nên cái ta là cái của ta, thì bây giờ phước của đức là tưởng giả nữ là phước đức, mà thiên đế thích cũng là phước đức, cũng là cái phước báo, hoặc là cái sự thành tựu của cái sự việc mà tu thiện, tức là tu thiện. Trong cái điều tu thiện đó nó có nhiều cái, sao nó có nhiều cái việc làm. hoặc là xả bỏ bậc mọi vật sở hữu tiền bằng tiền bạc, hay là xả bỏ tinh túy. Thì bây giờ Thiên Đế thích thì chỉ cần tinh túy thôi. Cần tinh túy tức là mình xả bỏ cái ta, tức là riêng nguyên đã dần dần tới cái chỗ gọi là thánh á, cho nên gọi là Thiên Đế thích. Còn bên kia là tướng giả nữ, tức là bình thường. Mà cho nên xả bỏ cái của ta thì coi là cúng dường đại vật. Đó, cho nên hai cái này mình thấy là, cho nên Bồ Tát Tham Đàm Tát Tham Bồ Tát Tát Tạp Pha Luân nói là xin, vậy xin cho thân thể của tôi. Bây giờ Thương Lưu thích là việc ấy ngoài sức của tôi, đó là cảnh giới Phật, ông nên cầu việc khác và ở trong khả năng tội. Từ giờ Tát Tạp Pha Luân mới nói rằng như vậy thì nếu cái khả năng của Ngài, khả năng có cái người mà gọi là thiện, mà gọi là bậc cao như Ngài, thì Ngài cho tôi cái thân thể được hoàn phục cái cấu. Liền khi đó thân thể của Bồ Tát Tát Tạp Pha Luân được hồi phục như cũ. Tức là khi mà xả bỏ cái ta và cái của ta thì nhận được cái tức là cái sắc thân vi diệu. Hoàn phục như cũ, tức là nhận được ra cái sắc thân vi diệu của mình. Đó. Cũng như nó là mình đốt thân để mà cúng dường Phật, đốt thân hay là ao này là coi như đốt thân để biến lấy cái thân này, tức là làm cái hương đó, gọi là giới hương định hương giữ huệ hương. Nhưng mà đằng này là lấy cái thân tâm, mà ở đây nói là lấy thân chứ chưa nói là tâm. Cái vấn đề quan trọng nhất là chân thân. Cái chân thân đó tức là cái thân vi diệu, cái diệu sắc thân cần thiết nhất. Cho nên đốt hai cánh tay hay đốt thân là sẽ được gì, sẽ được cái sắc thân vi diệu, gọi là hiện nhất thiết sắc thân tam muội trong kinh Pháp Hoa. Như vậy, như vậy thì liền khi đó thân thế của Bồ Tát Tát Tạp Pha Luân được hoàn phục lại như cũ, hoàn phục lại như cũ. Đồng thời vị Đế Thích cũng biến mất, chẳng còn hiện nữa, tức là ông trú vào thiện pháp thì gọi là thân hoàn phục như cũ. Là thân hoàn phục như cũ, tức là không trú vào, không có trú vào pháp, tức là cái hành mà hành trong cái kéo hành vô hành đó, tức là thân hoàn phục như cũ, tức là chẳng đến cũng chẳng đi, thấy rõ được cái pháp rồi, bất sanh bất diệt. Vị trưởng giả nữ nói với Tát Đạt Bá Luân rằng: xin mời ngài hãy đến nhà tôi sẽ xin cha mẹ tôi rồi cung ứng lễ vật đầy đủ ra để ngài cùng đi cúng dường. Tôi cũng sẽ từ giả cho mẹ tôi dẫn theo đoàn thị nữ cùng đi với ngài đến chỗ Bồ Tát làm một việc để cúng dường, để cầu pháp Bát Nhã Ba La Mật. Đó. Thì khi mà về nhà thì Tát Đà Bà Luân đứng ngoài cửa. Tát Đà Bà Luân đứng ngoài cửa chờ nàng vào nhà để thưa cha mẹ. Cha mẹ đây là một vị tướng giá. Cho nên nói rằng đây là cái kho báu của thiện pháp. Trong cái kho báu của cái thiện pháp đó là biểu trưng cho là cha mẹ của tướng giả nữ. Nhưng mà Tát Đàm Bà Luân thì có trú đâu. Cho nên những nói rằng đứng ở ngoài cửa. Đứng ở ngoài cửa tức là nghĩa là không có vào cái nhà đó. Không phải đi vô nhà đó, cũng không phải tìm cầu gì trong nhà đó. Cho nên là đứng ngoài cửa, tức là cái tư tưởng hướng thiện, thì nhiều khi cái tư tưởng mà mình hướng thiện á, thì mình mới cầu cái của báo. Nhưng mà cầu của báo để làm gì? Để cúng dường. Cũng như cái thân thể tinh túy của mình là của báo, đem ra để đổi lấy cái gì? Đổi lấy cái tài vật để mà cúng dường. Đó. Nhưng mà Thiên Đế Thích ấy, thì lại nói rằng tôi không cần đâu, tôi không cần mua, nhưng mà tôi cần ông là bán tinh túy, bán là xương, không gọi là máu và túy, thì cũng là nghĩa là nói chung ra nó có cả hai, nghĩa là tâm pháp và là ngoại tâm pháp, tâm tâm và tâm sở pháp và ngoại tâm pháp, thì tất cả những cái đó bây giờ nó đã đều thuần thiện và nó có đầy đủ cái phước báo, cho nên gọi là cha mẹ vị trưởng giả nữ. Nữ là biểu trưng cho phước báo, nữ là biểu trưng cho phước báo. Mà trưởng giả kia tức là người đẻ ra cái phước báo đó, đẻ ra cái phước báo đó tức là cái cội gốc của thiền pháp, cái cội gốc của thiền pháp. Vị trưởng giả nữ đó mới thưa với cha mẹ, thì cha mẹ hai ông bà trưởng giả này mới nói con rằng Bồ Tát Tát Đà Bà Luân là người như thế nào, hiện nay người ở đâu. Thì vị trưởng giả nữ mới thưa rằng Bồ Tát Tát Đà Bà Luân hiện đứng ở ngoài cổng, người này thâm tâm không cầu vô thượng Bồ Đề, muốn độ hết thảy chúng sanh thoát khỏi khổ sinh tử, đã tự nguyện bán thân để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Vô Kiệt, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Do vậy mà ra giữa chợ rau, ai muốn mua người hãy đến mua, rau mãi chẳng ai mua. Người này buồn khổ khóc lóc thảm thiết, Đế Thích Quần Tham Thiên Đế Thích Thích Đề Hoàng Nhân tự biến thành một vị Bà La Môn, hỏi lý do. Khi được biết người này muốn bán thân thì về Đế Thích đòi mua máu tim tủy để tế trợ. Nếu muốn bán thì cho biết giá cả, người này vui vẻ chấp nhận là bán cho bao nhiêu cũng được, tức là tùy ý, cho bao nhiêu cũng được. Thế rồi người này cầm dao chết bèn kẻ thịt để lấy máu và toàn phá xương để lấy tủy. Thì con đã từ trên gác cao tầm thứ thấy cảnh tượng đó nên nằm xuống để hỏi nguyên do. Rồi được biết người này muốn bán máu tim tủy cho vị Hoa Bà La Môn để có tiền sắm lễ vật cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đàm Vô Kiết. Thì con hỏi về cái lợi ích của bán máu bán tủy để cúng dường đó, thì người này cho biết là Bát Nhã Ba La Mật là pháp vi diệu, là pháp tối thượng, học cái pháp này vô thượng Bồ Đề. Rồi cho biết từ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt sẽ là người có đầy đủ phương tiện lực dạy cho con. Như vậy thì con không làm như vậy thì con dạy thưa cha mẹ là cái việc nó như vậy đó. Cầu Bát Nhã Ba La Mật, nhưng mà đi tìm cầu Bát Nhã Ba La Mật có nhiều vấn đề nó khúc mắc, xả bỏ tất cả không? Nếu cầu Bát Nhã Ba La Mật thì xả bỏ tất cả những cái vụn vặt, xả bỏ tất cả những cái gì cầu được phước báo, xả bỏ tất cả những cái gì mà có thể cầu đến địa vị, quyền lợi, danh dự. Thì nhưng mà mình phải hỏi mình có xả bỏ được hay không? Thì cha mẹ sẽ trả lời là con tùy theo, ít cho phép con xả bỏ. Vì ta nghe cái pháp thượng diệu này, cha mẹ nặng nói rằng việc làm của người này rất là hiếm có. Người này vì pháp chẳng thể nghi bàn, vì pháp tối thượng, pháp tối diệu, đệ nhất thế gian, các đại trang nghiêm. Vậy cha mẹ bằng lòng cho con cùng đi với người này, đem hết của cải ra cùng đi. Như vậy thì bây giờ mình cũng vậy, mình học Bát Nhã Ba La Mật này, liệu mình có tin không? Liệu rằng mình có tin thì mình có một mặt trời trí tuệ không? Có tin nổi không? Và nếu mình có tin nổi thì có đôi lúc mình cũng thấy rằng có những lúc quằn quại đau thương cần phải có sự cầu nguyện hay không? Thế nào? Như vậy thì cái đấy nó cũng lấn cấn lắm. Bởi vì mình có, mình phải tin cái, mình phải tin cái sự cầu nguyện. Nhưng mà khi mình tin cái sự cầu nguyện để mình được cái này hay mình được cái kia, thì cái gì dụng cái tâm gì mà cầu nguyện vậy? Dụng tâm gì? Dụng tâm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Sao nào? Cho nên mình nói tán thán cái này. Người này tức là cái tư tưởng mà gọi là cái tư tưởng thanh hóa đó. Bồ Tát Tát Đà Bà Luân bữa trước đã giải rồi, là cái gì? Tát Đà Bà Luân rồi, tức là xả bỏ. Tát Đà Bà Luân tức là cái nghĩa đó là xả bỏ tự ngã, xả bỏ cái sự tiềm ẩn của tự ngã. Thì liệu mình có xá bỏ lúc để cầu pháp thượng diệu không? Mà xá bỏ như vậy thì còn những cái phước báo thì sao? Những cái mà mình tích tụ từ bấy lâu nay bây giờ có xá bỏ không? Xá bỏ nó có cái gì? Mà xá bỏ làm sao mà được? Bỏ là mình xóa hết, mình quăng bỏ hay là sao đây? Cầu cái pháp thượng diệu, cái cầu pháp thượng diệu. Bây giờ cho nên á, các vị sư hồi xưa kia là nhiều khi các cái vị đó không đi thi, không đi thi làm quan cũng không có, không phải là cầu quan chức gì cả, mà cầu được trí tuệ, mà cầu là bậc nhất thiết trí, là bậc vô thượng bồ đề, cầu giúp thiết chúng trí để rồi tức là nhận chân được cái lẽ thật của vạn vật vũ trụ, để rồi thì thiên nhân sư tức là thầy của trời ăn rồi. Thì những cái việc đó có ai cầu không? Xin lỗi, như lại những kinh điển của đại thừa, như là kinh đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa đó, khi mình đọc ra đó một câu như vậy, có khi nào mình nghĩ niệm ra cái câu đó, và mình có khi nào mình hạnh nguyện là bây giờ mình ở trong cái duyên kiếp này, mình lỡ cỡ mình lận đận với gia đình, mình lận đận hoặc là gia duyên á, bệnh biểu với gia duyên, thì mình có khi nào mình muốn là có một lúc nào đó mình sẽ thành bậc pháp sư hay là một bậc đạo sư không? Còn những cái vị mà đã xuất gia rồi thì có họ có nghĩ rằng nghĩa là bây giờ mình phải có thâm nhập được kinh điển, mình hiểu biết được cái rõ được cái chân lý của đạo, hay là mình ngộ được cái vô vi pháp để rồi mình hoằng pháp là sinh, hay là họ đương tính toán nhiều vấn đề ngổn ngang đêm khuya trăm mối, ngổn ngang đêm khuya tức là đêm trong cái chỗ vô minh, trong cái chỗ vô minh tâm tối thì gỗ ngổn ngang trăm mối. Và thật ra mình nhìn lại giống như tôi nói bốn câu là nhà, nhìn lại nhà tan mái lọc tranh xưa. Mình nền không nhìn cột, cột không nhìn nền, chính chiên bốn phía nó chiêu vẹo, nó không biết nhà từ lúc nào. Mà đêm khuya là trăm mối gỗ ngang á. Hay là có những cái đó mình có cầu được, cái cầu được trí tuệ không, cái đủ thứ chuyện, mà làm sao mình nghĩ tới mình được, có nghĩ tới mình, rồi nghĩ tới con mình, rồi nghĩ tới chồng mình, rồi nghĩ tới gia sản sự nghiệp của mình, rồi nghĩ tới cái này của mình, rồi cái nghĩ tới cái kia cũng của mình luôn, rồi cái gì cũng của mình á. Làm sao mà mình làm sao mình cầu đến vô thượng bồ đề? Cho nên đây là một cái nghĩa là thứ nhất là cái tư tưởng lấy lên là muốn cầu vô thượng bồ đề, nhưng mà cũng phải hỏi lại mình, phải hỏi lại chủ nhân ông của mình, là chủ nhân ông của mình nghĩa là coi như cha mẹ của tướng giả nữ đó, mình đương có phước báo, mình đương hưởng thụ đầy đủ phước báo, liệu rằng cha mẹ này có cho mình xả bỏ sự hưởng thụ phước báo đó mà thấm sâu vào Phật đạo hay không? Đâu có phải đơn giản đó. Đây là cái tinh tở, cái phẩm cuối cùng đây là sách sửa giúp, đây là một cái tinh tở. Hồi nay mình học mình có thoải mái rồi, nhưng mà nó chưa có tinh tở. Nhưng mà đi tới cái phẩm này là cả một vấn đề tinh tở. Biết bao nhiêu vị rồi cũng đào toàn, rồi cũng tháo vuông, rồi cũng ra hoằng pháp, còn cũng lợi sinh này khác cái nào, nhưng mà kinh điển có thâm nhập. Nhiều khi cái câu của Đức Phật nói là các ngài vẫn để im như vậy. Dân bữa trước tôi đã ví dụ, có một bậc tôn túc rồi, bây giờ thấy cái thân thể mình đã già nua, thấy thân thể mình mệt mỏi rồi, mới nói một câu là tôi lúc này tôi mới thấm được cuộc hồng trần xây phần quán khác. Trời ơi, mình là một vị đại Bồ Tát, một vị đại tăng mà nó là cuộc hồng trần xây phần quán án này.
Thì cái đó là để mà khuyên nhủ những người mà còn không có râm riêu á. Còn có cái bà, có cái mà bám riêu này, có cái nào còn thương tật trong cuộc đời đó. Thì nó chừng mực thì người ta bước, mới bước bị bỏ vào đạo thì đương nhiên mình phải nói cuộc không tầng sĩ quá quá. Nên là đây là vì cha, cha là đồng ý cho đi. Cho nên người này vì pháp chẳng thể nghĩ bằng, vì pháp tối diệu, vì pháp tối thượng, vì đệ nhất thế gian. Mà phát đại trang nghiêm như vậy đó. Vậy cha mẹ bằng lòng cho con cùng đi với người này đến chỗ Bồ Tát Đàm Bồ Kiệt. Cả đem cả phước đức của mình, đem cả hết tâm sức của mình, cả cái công đức của mình để mà đi cầu, không để cầu đến cái cầu tí mạng. Và để cúng dường ngài, tức là cúng dường cho Đàm Bồ Kiệt á, để cúng dường ngài. Thân cận được, cúng dường thân cận, tức là luôn luôn gần gũi với trí tuệ. Tại vì mình đâu có gần gũi với trí tuệ, mình gần gũi là gần gũi cái thức tâm phân biệt. Luôn luôn mình gần gũi với sự phân biệt. Suốt ngày mình với những cái bộ mặt buồn, với những cái tâm thức buồn, thương, giận, ghét, phải, trái, hơn, thua. Ngay cái đó mình còn không biết lựa cho mình cái nào là được không ạ? Mình lựa thử cái nào. Tâm con buồn, tâm con giận, tâm con tức, tâm con thương, tâm con ghét. Mình lựa thử trang cái nào, cho nó yên ổn, cho ngon, cho nào. Mình lựa không được. Mà có tâm nào mình đã, gọi là cái thế tâm trong sáng thanh tịnh kia, nó có dính gì trong mấy cái tâm đó đâu mà lửa. Nó không có dính gì ở trong mấy cái tâm đó, cho nên mới gọi là hành tâm bát nhã. Cái là hành tâm cái này, hành tâm bát nhã. Mới thấy được, mới cầu đến vô thượng Bồ Đề. Cho nên vị trưởng giả nữ này mới trang nghiêm 500 cổ xe báu, 500 thị nữ thu xếp, tức là nói chung là đem hết những cái gì cũng ngũ dục. Ngũ dục là cái đem hết 500 cổ xe báu, 500 thị nữ rồi thu xếp để vật được. Rồi lễ vật, lễ cúng dường, gom châu báu, gom hương, gom cả hương hoa, gom cả tràng phan, gom bảo cái, gom cả y phục, gom cả nhạc khí. Thì cái đó là coi như là niệm niệm tỉnh giác, là niệm niệm tỉnh giác, không có nghiêng theo cái cảnh. Đó là cái châu báu, cái ngọc ngà, cái tràng phan, cái bảo cái là niệm nào cũng tỉnh giác. Mà sự tỉnh giác là đương nhiên, rõ ràng lấy châu báu, lấy ngọc ngà để mà ví dụ, chứ còn khi mà tỉnh giác thì ngọc ngà châu báu không có thể sánh đỏ. Tất cả những cái đó người sánh đỏ. Cho nên trong tính tứ thập nhị chương mới vậy đó. Cúng dường cho 1.000 người, cho 1.000 người ác á, ăn thì không bằng cho 1 người thiện. Cho 1.000 người thiện thì không bằng cho 1 người đã quy y, đã quy y tâm bảo. Cho 10.000 người quy tâm bảo thì không thì bằng cho 1 chú sơ di. Tức là cúng cho 1 chú sơ di. Như vậy thì cuối cùng cúng dường cho thập phương tam thế chư Phật. Cái này nói là cúng dường từ đó rồi cúng dường lên. Tức là coi như một cái công đức cao á. Cúng dường tam thế chư Phật, quá khứ Phật, rồi hiện tại Phật, rồi kể cả vị lai Phật mà Phật thì mình biết rồi. Phật của mình đọc trong kinh Di Đà làm biết rồi. Nam phương thế giới là nhiêu Phật? Đó. Vô lượng vô số hằng hà chư Phật. Rồi bắc phương thế giới cũng vô lượng vô số hằng hà chư Phật. Rồi đông phương thế giới cũng hằng hà sa số chư Phật. Mà mình cúng dường như vậy á. Mà cúng dường Phật đâu phải cúng dường ít đâu. Mỗi lần mình cúng dường cho thầy mình còn cúng dường Phật. Mà cúng dường tới tam thế chư Phật, tức là ba đời chư Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà cúng dường tam thế nhân Phật không bằng đem cúng dường cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Thì đủ biết là cái niệm mà vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng là tức là vị đó là vị hành thâm bát nhã ba la mật. Thì mình đủ biết rồi. Cho nên khi đến khi đến cái chỗ mà gọi là coi như vị trưởng gia nữ 500 thị nữ ngồi trên các cỗ xe 7 báu tháp tùng Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đi đến gần phương đông ở cái thành Trung Hương, tức là về phương đông ở cái thành Trung Hương, tức là trong đó thành Trung Hương là gồm có nhiều hương, giới hương cũng có, định hương cũng có, huệ hương cũng có, giải thoát thì giải thoát tỳ kheo hương, đó là thành Trung Hương. Và phương đông, phương đông là dụ phương mặt trời mọc, tức là cái phương đó là sau một đêm trăng tối thì mặt trời sẽ mọc, tức là qua một đêm mà tối tăm, qua một cái cuộc đời vô minh mà mình cầu bát nhã ba la mật á thì mặt trời trí huệ sẽ mọc. Nhưng mà mình nói vậy người ta khó hiểu là nó đi về phương đông vậy, chờ mặt trời mọc. Và thành Trung Hương á, có lớp, có 7 lớp thành bằng 7 báu trang nghiêm, lại có 7 vòng rào, 7 hàng cây, 7 báu bao quanh thành, cả 500 thị trấn, đường xa chợ búa cầu bến vân vân đều sạch sẽ huy hoàng. Nói chung là tự trung cho cái thân thất đại này, bây giờ nữa là đã trang bị từ ngoài vào trong để nó trở thành thất bảo. À, đây là chỉ cho cái mảnh đất tâm của mình, trong đó đủ thứ, nào là chợ búa, nào là vườn nhà, nào là sông rạch, nào là ao biển, tức là có những cái thì có những cái con sông, có những cái biển này, này đủ thứ loại lắm. Có lúc thì tâm mình chui rút trong hang trong hẻm cũng có lúc thì là lên nghĩa là cái tâm mình như đỉnh núi cao cũng có, lúc thì chìm xuống dưới biển sâu cũng có, cái lúc thì chuông vô trong cái đó, mấy cái lò là cũng có. Nhưng mà bây giờ sạch sẽ hết rồi, mấy cái chỗ đó không có còn dơ nữa, sạch rồi. Tức là thanh tịnh rồi đó, nghĩa là những cái tâm niệm nó chao đảo trong cuộc đời đó, gọi là ba chìm bảy nổi chín cái linh tinh đó. Bây giờ nó thanh tịnh rồi. À, sạch sẽ thanh tịnh mặt đất, bây giờ mặt đất bằng thẳng rồi, dân chúng ở trong thành đông đúc rồi, rất sung túc, mọi ý niệm của mình đều lành sạch, thấy không? Mặt đất bằng thẳng là tâm của mình nghĩa là coi như là đã bình lặng rồi, đã an nhiên, đã tự tại rồi, bỏ quá tất cả những mọi sự yêu ưu phiền, những sự lo lắng. Nên bữa trước tôi nói là hành tâm bát nhã ba la mật, mà nếu mình lỡ mình có ngồi mình buồn mà bạn mình thấy hỏi ra chị buồn như vậy thì tôi thấy chúng sanh nó khổ đau quá cho nên tôi buồn chơi à. Chứ cái gì đâu buồn, trên cuộc đời này nó cái gì mình nghĩ lại nó cái gì buồn buồn chi cho uổng nha. Đó là nó cái gì mà cũng có gì mất, mà cũng chẳng có gì còn hết, bởi vì mình thấy rằng còn, còn thì cũng như mất, mất cũng như còn. Cho nên nó trong dòng tự tại, không có lo lắng, không buồn phiền gì, đất bằng thẳng. Nhưng mà nếu cũng có lúc mình khóc, bởi vì nó chọc mình quá thì mình phải khóc. À, nhưng mà nếu có ai hỏi thì chúng sanh nó chọc, ta thấy nó khổ đau quá ta khóc vậy. Tức là cái chúng sanh tâm, cái chúng sanh tâm của mình nó thấy khổ đau thì Bồ Tát thương nó quá cho nên khóc vậy. Nói ai khóc bây giờ Bồ Tát khóc. Đây là khóc. Bởi vì còn thì mắt thì khóc, chỉ có chúng sanh mới là còn, là hết, là đủ, là thiếu, là hơn, là thua. Còn Bồ Tát là luôn luôn có cái tâm từ bi, là luôn luôn độ chúng sanh đó. Mà độ kiểu gì cũng được, ngồi
đâu có Bồ Tát, mà giờ Bồ Tát khổ rồi không biết.
Bồ Tát thì đâu có bao giờ khổ đâu mà sao? Sao thì đâu có còn phiền não đâu mà sao? Cho nên là đây nó là mặt đất bằng phẳng, dân chúng trong thành đông đúc, rất sung túc, vào thành là liền thấy Bồ Tát Đàm Vô Kiền. Vào thành một cái là liền thấy Bồ Tát Đàm Vô Kiền. Bồ Tát Đàm Vô Kiền ngồi ở đâu? Ngồi trên đài cao nơi pháp tòa, đang thuyết pháp vô lượng cho vô lượng trăm nghìn vạn đức thánh chúng cung kính đang quay quanh pháp tòa và để nghe Bồ Tát pháp thuyết. Nãy giờ tới là mình vào thành rồi đó, và Bồ Tát đang thuyết cho vô lượng thánh chúng nghe. Nãy giờ mình nghe đã chưa? Đàm Vô Kiết, Bồ Tát Đàm Vô Kiết tức là, Đàm Vô Kiết là gì? Bữa trước nói à? Hả? Tức là đại nhạo thuyết Bồ gì? Bồ Tát á, Đàm Vô Kiết cũng là đại nhạo thuyết Bồ Tát, là biện tài vô ngại, là trí tuệ tuyệt vời. Mà khi mình đã có trí tuệ rồi thì những chúng sanh vừa rồi nó có khổ đau đó, bây giờ nhờ trí tuệ để giải tỏa nó chứ. Có gì đâu khổ đâu, tại vì mình cứ nghĩ mình à, không biết mình rồi không biết, mình rồi không biết rồi sao ha. Sao gì nữa thì sao, giờ đường thở thì mình thở thì có gì đâu sao. Bồ Tát Đắc Đạt Phật Luân vừa thoáng thấy Bồ Tát Đàm Vô Kiền, vừa thoáng thấy rồi. Thoáng thấy, vừa thoáng thấy tức là cái tự tánh sáng suốt của mình á, cái tự tánh mà gọi là sáng suốt vừa lóe lên cái thấy cái gì? Thấy chúng sanh nãy giờ đã, thấy chúng sanh được thoải mái, thấy chúng sanh sẽ xả bỏ được cái tự ngã đó. Tất cả mình luôn tức là biểu trưng cho sự xả bỏ ngã tâm. Mà khi xả bỏ ngã tâm rồi thì mình liền thấy cái chỗ xả bỏ đó như nó làm sao? Thoáng thấy Bồ Tát Đàm Vô Kiệt liền sanh tâm quan hệ. Liền sanh tâm quan hệ. Cũng như trong phẩm Pháp Hoa là vô tận ý Bồ Tát hỏi Phật. Mình thấy mình hỏi mình. Bồ Tát vô tận ý hỏi Đức Thế Tôn rằng, tức là lóe lên một ý niệm mới ngủ á, cái đứa ngủ, hồi ở thế gian mình ngủ quen à, ngủ giờ tới 7 giờ sáng mà chưa dậy, vô chùa mới 3 giờ rưỡi sáng, bèn con gì đấy, chúng thích chúng vậy cái này, Bồ Tát vô tận ý bèn hỏi Đức Thế Tôn rằng nên dậy hay không nên dậy. Vì thế gì mà cái danh chưng là Quan Thế Âm? Không, vì thế vì sao mà cái danh chưng là Quan Thế Âm? Thì nếu chúng sanh nào chịu nhiều khổ đau mà một lòng xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát thì xem xét đó mà được giải thoát, xem xét cái tướng tâm mà mình được giải thoát. Như vậy thì xem xét rồi. Xem xét sao mới vừa hỏi thì mình nói này, nên vậy. Thì tự nhiên được giải thoát khổ đau chứ, chẳng là mình chung với đơn hay là mình chung với gầm giường thì chịu nhiều khổ đau. Đấy, cho nên liền được giải thoát. Đấy. Cạnh cái pháp tòa của Bồ Tát Đàm Vô Kiệt có đài 7 báo trang nghiêm bằng gỗ ngưu đầu chiên đàn. Cái gỗ chiên đàn gọi là gỗ ngưu đầu chiên đàn. Cái gỗ chiên đàn này là mình thấy, từ nào giờ mình mới thấy, nghe nói là chứ không thấy. Nhưng mà nếu có thấy, nếu có nữa thì một căn gỗ trên đàn thì đổi cả một nửa thế giới. Thì nó không thấy. Thì cái gõ chiên đàn là chỉ cái này một cái danh hương, cái gõ chiên đàn là một cái danh hương, nó còn quý hơn tất cả mọi thứ. Gõ chiên đàn mà ít khi thấy cái gõ chiên đàn, chỉ có gõ trầm thì mình thấy. Nhưng mà nói đến gõ chiên đàn thì hồi nào giờ tôi tìm hoài để mình đổi thế giới chơi với mình. Tức là đây là một cái loại gỗ thơm quý, nó không có cái gì sánh được á, cho nên mới gọi là gỗ chiên đàn. Gỗ ngồi trên cái gỗ ngưu đầu chiên đàn, màu đỏ, có màn lưới kết bằng trân châu bao quanh. Ở bốn bên là có chuỗi chân bảo châu mani thầm xuống để dùng làm đèn. Tức là cái ánh sáng của từ bi hỷ hạ kết thành chuỗi làm đèn, bốn lò thường xâm lên đốt những thứ hương thơm để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Tức là bốn lò hương này là lò hương giới, không? Giới hương, định hương, huệ hương và giải thoát kỳ kỳ hương. Bốn lò hương này xâm đốt những thứ hương thơm để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Cúng dường Bát Nhã Ba La Mật tức là luôn luôn mình quy nhất. Cho nên tôi thường thường nói với quý vị là khi mình ngồi thiền là mình không phải cột tâm bằng cái quán hơi thở, mà cột tâm bằng cái tư duy về cái lời lẽ ở Phật dạy. Hồi xưa nay thì không ai dạy cái đó đâu. Bởi vậy hay là nhớ là cột tâm nha. Mình tìm cái dây mình cột, cứ tìm dây đó. Vậy mình tìm cái dây đó thì cũng giống như là không? Dây lông rùa trói do đầu non. Tức là dùng cái dây lông rùa mà lên trên khều căng đáy nước. Gãy mà gãy sừng thỏ. Khều căng đáy nước. Căng đáy nước sao mình khều được đó. Thỏ đâu có sừng đâu mà nghe. Cho nên thường xông lên các thứ hương thơm để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Trên đài lại có đặt một cái giường lớn bảy tấu. Trên giường đó là có bốn thứ giường nhỏ, không có cái giường nhỏ bốn tấu. Rồi kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật được chép lên trên lá vàng râm. Lá vàng rằm và đặt trên cái giường nhỏ đó, ngay phía bên trên đài là có các tràng phan, mà các tràng phan bảo cái trang nghiêm rủ xuống. Trang nghiêm bằng đủ thứ báu lại thấy có Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân cùng vô lượng chư thiên đem hoa mà trời mạng đà la bột thơm hơn chuyên đàn rải trên đài. Nghe trên hư không có tiếng nhạc trời nổi lên để cúng dường Bồ Tát Tất Đạt Ma Luân hỏi vị Đế Thích rằng: Thưa Ngài Kiều Thích Ca, vì nhân duyên gì mà có vô lượng chư thiên đem hoa trời mạng đà la và bột hương chuyên đàn rải trên đài, là có nhạc trời nổi lên như vậy? Vị Đế Thích đáp: Ông chẳng biết gì chăng? Đây là chỗ để kinh Ma Ha Tát Nhã Ta La Mật. Kinh này là mẹ của chư Đại Bồ Tát, là mẹ của chư Phật và nhất tỳ chư Bồ Tát. Do học kinh này, do học Bát Nhã Ba La Mật mà thành tựu được công đức, thành tựu được Phật pháp và được nhất thiết chủng trí. Tức là để thẩm sâu vào trí tuệ, thẩm sâu vào trí tuệ, cúng dường cho trí tuệ, cung kính đến trí tuệ, đi thẳng sâu vào thiền định, thấu nhất tất cả các trần, không tham, không còn tham sân si và tà kiến. Và tất cả các cái căn thân tam khẩu tứ, không gọi là ý tam và không tà kiến đó, để kinh đó để trên cao, không tức là vượt lên trên tất cả mọi thiền pháp. Đây là chỗ tôn quý, đây là chỗ đang kinh, đang cung dường. đó là cái chỗ mà mình muốn đến. Bồ Tát Tất Đà Bà Luân rất vui mừng khỏi vì đế thích thưa ngài Kiều Thích Ca, Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Bồ Đại Bồ Tát, hãy sanh ra chư Phật và nhiếp vì nhiếp trì chư Đại Bồ Tát. Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật thành tựu được hết thảy công đức, được Phật pháp dẫn đến được nhất thiết chủng trì. Hiện nay pháp bảo đây ở tại nơi đâu? Vị Đế Thích Minh Áp ở trên đài cao có giường lớn bảy báo, bên trên có cái giường, trên giường bảy báo đó là cái giường nhỏ bốn báo, tức là tất cả cái đó nó trở thành diệu pháp rồi. Bốn, tất cả những cái thân và tâm của chúng ta hôm bây giờ nó trở thành những cái pháp vi diệu. Khi mà thân tâm đã trở thành pháp vi diệu vô trụ vô nhiễm vô chấp thì hoàn toàn trở thành báo. Thân thất đại chuyển thành thân thất diệu, thất bảo. Mà khi đó dùng tất cả những cái đức tướng vi diệu đó, với cái chỗ là bốn vô sở ý, rồi bốn vô ngại trí, rồi đại từ đại bi đó, làm gì? Làm giường nhỏ để mà để cái bộ kinh đó lại, tức là để cái, để tôn thờ cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật đó. Là nơi để Ma Ha Bát Nhã là kinh, kinh này được chép kinh lá vàng rồng, không có tạp ném. Vàng rồng đó, tức là vàng bốn số chín đó, không không phải là vàng ở trong quặng đâu, mà vàng đây là không phải là 9 tuổi rưỡi rồi, mà 9 tuổi 9999. Đó, đây là vàng râm, lá vàng râm của vị Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đã dùng ấn, bảy báo ấn lên. Đó, dùng cái ấn bảy báo để ấn lên, tức là đã dùng cái pháp ấn, phải không? Gọi là coi như là thất bảo đó. Là thất bảo tâm là bảy báu, đây là thất bảo thân, dùng cái pháp thân vô tướng đó ấm lên. Nên chúng tôi chẳng có thể mở ra được, bởi vì pháp thân vô tướng mà cái ấm này là ấm vô tướng. Thân thất đại chuyển thành thân thất bảo, và khi thân thất bảo này là dùng cái thất bảo thân này để mà ấm lên cái gì, tức là để mà gọi là để mà hiện hành cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, gọi là coi như in sâu á, gọi là in sâu vào đó, ấm vào đó. Chúng tôi chẳng có thể mở ra cho người xem được. Lúc bấy giờ Bồ Tát Tất Đà Bà Luân vị trưởng giả nữ cùng 500 thị nữ đem các lễ vật cúng dường hương hoa chuỗi lạc đàn phan bảo cái chia làm hai phần, một phần cúng dường cho kinh quyển Ma Bát Nhã Ba La Mật, một phần cúng dường cho Đàm Vô Kiệt. Một phần thì cúng dường cho cái thể, một phần thì cúng dường cho cái dụng. Thể dụng này không hai, cho nên gọi là cúng dường hai phần. Một phần là cúng dường cho cái thể, một phần là cúng dường cho cái dụng. Cái thể đây là nói đến kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, đó là cái chỗ kinh lý tối hậu vô thượng Bồ Đề. Còn cái dụng đây là Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, tức là sự diễn bày tư tưởng được diễn bày ra những hành vi tạo tác vô trụ vô chấp. Sau khi cúng dường Bát Nhã Ba La Mật xong thì Bồ Tát Tất Đà Bà Luân cùng đoàn tùy tùng đem phần lễ vật để còn lại để cúng dường cho Bồ Tát. Đàm Vô Kiệt đang ngồi trên pháp tòa, tức là sau khi cúng dường cho Bát Nhã rồi đến cúng dường cho Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt liền biến các cái lễ vật cúng dường này nè thành bảo đài, thành bảo trương, thành bảo cai. Bốn bảo cái đó là bảo khang thầm xuống, tất cả thứ đó đều trụ giữa hư không, tức là cái hành vi, cái tạo tác của mình, những cái pháp âm vi diệu của mình, những cái sự diễn bày của mình trở thành những bảo cái, những tràng phàng trụ giữa hư không, tức là vô trụ vô chấp. Bồ Tát Tất Đà Bà Luân cùng đoàn tùy tùng thấy sự biến hóa như vậy rất làm vui mừng, tự nghĩ rằng thần thông và đức hạnh của Bồ Tát Đàm Vô Kiệt thật là hiếm có, chưa từng thấy. Đang ở trong giai đoạn hành Bồ Tát hạnh mà đã được thần thông đức hạnh như vậy, huống nữa là khi thành vô thượng Bồ Đề, mình mở cái hành ma tát nhã ta la mật lai lai sơ sơ như vậy mà mấy thằng chúng sinh nó cũng sợ quá trời luôn rồi. Tức là mấy không các chúng sanh mình mới cái hành chút xíu thôi à, mình mới cái học tí xíu mới cái 7 năm trường, mình chưa phải là bậc thánh, họ chưa kia bậc thánh đã học tới 22 năm. Mà mình học mới cái 7 năm mà mình thấy đã sung sung sướng sướng lạ lùng. Tức là cái gì mình cũng có thể phủi một cách nhẹ nhàng. Hồi xưa kia đó là nặng nghiệp trong chống luân hồi, bây giờ thì mình thấy luân hồi chính là Bồ Đề. Càng khó khăn bao nhiêu thì Bồ Tát càng cảm thấy dễ chịu bấy nhiêu. Mà thật sự, cái việc gì ở trong nhà, bây giờ mình thấy cái việc gì ở trong nhà mà khó khăn không giải quyết được, thì mình hồi trước kia mình chưa nhảy ra giải quyết, bây giờ mình nhảy ra mình giải quyết rất tài. Như vậy thì rõ ràng là mình cũng đã thấm tháp về ma bát nhã ba la mật rồi đấy. Ai sợ chứ mình không có sợ. Tức là có cái tinh thần vô ý đó. Có phương tiện lực, tức là có cả bát nhã ba la mật. Mà có cái gì khó? Đó là không có cái gì khó. Mình đã từng biến hóa vô lượng, biến có thành không, biến không thành có. Bởi vì chuyện mà bình thường chúng sanh nó cũng biến được, không chuyện không có nó nói cho có, chuyện có nó cũng biến được. Chúng sanh nó cũng biến được, thôi nhưng mình biến được. Như vậy là Bồ Tát còn thiên biến bản hóa nè, cho nên là không có cái gì bằng sức thần thâm của trí tuệ. Cái sức bát nhã ba la mật điều chúng sanh nó biến, à, biến theo cái kiểu đó thì gọi là coi như à, gọi là coi như chúng sanh mà biến theo cái kiểu mà thấp thấp vị nguyên tâm á, để mười hai phép biến hóa thì coi chừng dương tiễn bắn tiêu luôn. Cho nên là ở đây là thần thông và đức hạnh của Bồ Tát Đàm Vô Kiệt thật là hiếm có chưa từng thấy. Ở chỉ mới trong giai đoạn hành Bồ Tát hạnh mà đã được thần thông, đã được đức hạnh như vậy, huống nữa là khi được vô thượng Bồ Đề. Mình mới sơ sơ vậy, mình thấy bất phiền não nó chung ra chẳng có gì, bây giờ mình chẳng có cái gì phiền não. Dù lâu lâu nghĩ cũng có buồn chút vậy.
Vị trưởng giả nữ cùng với 500 thị nữ cúng dường tâm
đang lặng lẽ Bồ Tát đang bước về thì rất sâu cung kính đứng sang một bên. Bồ Tát Tất Đà Bà Lý bạch với Bồ Tát đang bước về rằng: đang ở trong rừng vắng vẻ bỗng nghe tiếng nói vừa khâm về rằng ngày thiện lâm tới đi về xuống đấm để được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Còn đây y sao lại dậy đi về xuống đấm? Nhân đi chưa được bao xa chợt nghĩ, vì sao chẳng hỏi thêm là phải đi đâu, đi bao xa, phải đi theo ai để học Bát Nhã Ba La Mật? Nghĩ như vậy xong, con cứ nghĩ đến ăn uống ngủ nghỉ tâm lành, chỉ có điều suy nghĩ như thế thì bao giờ mới nghe được Bát Nhã Ba La Mật? Đang lúc sầu khổ thì nhắc tâm niệm Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì con thấy Phật hiện thân vương không, bảo với con rằng anh sẽ suy nghĩ tinh tấn một lần vì pháp, tiếp tục đi về phương đông. Từ nơi đây đi năm trăm qua tuần, ông sẽ gặp thành Trung Hương. Ở trong thành Trung Hương sẽ gặp Bồ Tát Đàm Bồ Tát. Ông phải theo pháp sư đó mà Bát Nhã Ba La Mật trải qua nhiều đời, thì Bồ Tát thấy đã từng là thiện tri thức của ông, đã cứu hộ ông, và đây sẽ khai thị làm lợi ích cho ông. Đi theo lại chỉ dạy của Phật, con đi thẳng về phương đông. Tâm con chẳng niệm gì khác, chỉ niệm được mau gặp Bồ Tát Pháp Sư để được truyền dạy Bát Nhã Ba La Mật. Giữa đường con được ý kiến của Ngài, hôm nay hết thể pháp quán được tánh của các pháp, hôm nay nơi hiện trường cũng được vô lượng tâm bồi tướng trong đất. Các tâm bồi con thấy được ở khắp trong mười phương các đức Phật cảnh thức Bát Nhã Ba La Mật. Các đức Phật tán thán rằng: lành thay này thiện lắm tử, trước đây xin chúng ta hành Bồ Tát đạo cầu Bồ Tát Nhã Ba La Mật được các tâm bồi cũng như trường hợp quan hiện nay, được các tâm bồi rồi chúng ta cũng khắp được Phật, cũng khắp được các Phật pháp và các đức Phật. Vì con rộng nói pháp an ủi con sanh, các đức Phật bẩm nguyên vẫn còn hiện nữa. Con từ tâm trong tâm bụi xa tự nghĩ rằng các Phật từ đâu đến rồi lại đi về đâu, vì con chẳng còn thấy các được Phật nữa, nên con lại sâu sầu khổ. Thế rồi con lại nghĩ đến Bồ Tát Pháp Sư trải qua nhiều đời nhiều kiếp, đã cúng dường chư Phật, đã gieo tầm thiện căn, đã hành Bát Nhã Ba La Mật, đã sống với các phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, đã được tự tại ở nơi hết thể các pháp, được từng làm những thứ thức là vị thủ hộ của con. Vậy con sẽ phải hỏi đại sư cho biết các đức Phật từ đâu đến và đi về đâu. Nay con xin được hỏi đại sư các đức Phật từ đâu đến và đi về đâu. Chính xin đại sư vì con dạy nói để con được biết như vậy. Con thường chẳng rời thấy, các đức Phật. Đã. Thì ở đây Bồ Tát Tất Đà Bà La Mật đã bạch với Bồ Tát Đàm Bồ Tát về cái hành pháp nhất tâm cầu Bát Nhã Ba La Mật. Nhớ đây là cái hành pháp nhất tâm cầu Bát Nhã Ba La Mật, không có suy nghĩ gì hết. Và vượt qua 500 giới tuần, tức là Phật bảo ông Phật hiện thân dư không, mà bảo là khi mà nhất tâm cầu Bát Nhã đi về phương đông á, chưa bao xa ông đi vậy là 7 ngày 7 đêm, mà chẳng nghĩ đến ăn uống, chẳng nghĩ đến ngủ nghỉ, chẳng nghĩ đến năm lạnh, tức là nó vượt qua giới hạn của thời gian, của không gian là 7 ngày 7 đêm, tức là vượt qua cái không gian và thời gian. nhưng chẳng có cái thời gian không gian nào tính đến. Ngay trong cái đơn vị niệm tiền nó duy nhất là thời gian và không gian. Vượt qua 500 cái tuần, cái 500 cái tuần này là biểu trưng cho một đoạn đường dài. 300 gia tuần và 200 gia tuần, tức là nói về cái phân đoạn sinh tử và cái biến dịch sinh tử. Cái phân đoạn sinh tử nằm ở trong vòng là coi như là tam giới, đó là cái phân đoạn sinh tử. Rồi thêm chừng 200 gia tuần nữa, tức là nó gắn 500 cái nhị thừa pháp vẫn còn là vừa mình vừa tế, tập khí vừa tế. Cho nên gọi là đi 500 gia tuần thì qua khỏi cái 500 gia tuần này, mà qua khỏi cái phân đoạn sinh tử, ra khỏi cái biến dịch sinh tử, thì sẽ đến cái thành gọi là thành tứ hơn. Thành tứ hôn này tức là nói đến sự cao quý, sự tốt đẹp của cái sự rốt ráo thanh tịnh, cho nên gọi là được các tam muội, các đại la ni, tức là cũng đã thấy được rõ được cái chân tánh của các pháp. Và khi mình thấy rõ được cái chân tánh của vạn pháp này, là mình tu trong cái tu trong chỗ vắng lặng, tu trong chỗ thanh tịnh. Đây là cái điểm rốt ráo, nhưng mà vi tế tiền mẫn là còn có chỗ trú tâm, cho nên mới đặt cái câu hỏi là không biết là các đức Phật từ đâu đến về lại như vậy đâu, nó còn trú tâm bị chê lấp cái bản thể thanh tịnh bằng cái niệm khởi, mà theo cái niệm khởi đó là một cái niệm khởi hoàn toàn hợp cao thanh tịnh, nhưng mà vẫn là vi tế tịch ngã. Cũng như bây giờ mình học vậy đó, mình học bất nhã này và mình hiểu rõ được bất nhã, tức là nó đến trí tuệ siêu việt. Nhưng mà khi mình hiểu rõ rằng bất nhã đó là trí tuệ siêu việt, tức là mình còn trú vào bất nhã không? Trú ngã. Do còn trú như vậy nên mình học lâu rồi, mình cũng biết là mình từ đâu đến, mình đi về đâu. Do vì cái đó mình cũng không biết từ đâu đến, mình đi về đâu. Mường tượng là cái thế là vô tướng, là bất sinh bất diệt vậy, nhưng mà không biết nó phải vậy hay không. Cho nên mình vẫn còn bị vướng lắm nữa. Đó là cái phần cuối của cái phẩm đó. Chú Bồ Tát. Bồ Tát đã phát trẻ tâm, là biết rõ đã phát cái phương hướng về bạc nhà. Phương hướng là tánh không. Đã biết rõ các pháp là không, là vô tướng. Nhưng mà vẫn còn ái chấp nơi cái chỗ chưa thật, tức là đã nhận là ái chấp là Phật. Ái chấp Phật vì sao? Vì họ chưa rõ được Phật, họ chưa rõ được cái trí tuệ siêu việt mà họ cầu đó cũng là rốt ráo tánh không. Họ vẫn không có thấy cái đó. Bây giờ đương tìm cái chỗ rốt ráo đó. Họ đương tìm cái chỗ gọi là họ đương tìm đạt tới cái chỗ cao tột của trí tuệ đó. Lúc đó mà họ vẫn chưa trực nhận mình chúng cái chỗ cao tột của trí tuệ đó là tánh không. Không sao. Bởi vậy các Bồ Tát
tăng thất ý tu để được không, mà chưa thật sự, chưa thật sự. Thì đã biết là tánh không, nhưng mà chưa thật sự sống phù hợp với cái tánh không. Biết rằng là tâm mình là tâm như không. Nhưng mà có khi nào mình sống phù hợp với cái tâm như không đó. Đỡ hơn hồi chưa hạnh chút. Thí dụ như tâm an chiều nay là bệnh thì nó bệnh nhưng mà bệnh mình gặp mưa nữa, nhưng mà vì Phật ở trong tâm an vẫn có ra nè, tới đâu là tới, kệ nó cứ đi là vì thương chúng sanh, mình đã cho chúng sanh mình đi. Còn những chuyện gì bệnh men mòn lá để mình nói chuyện, mình vẫn nói đi thì ngủ gục lên gục xuống này, ông cứ đi, cũng cứ nói bình thường. Lại là lỡ lắm á, coi như là mình cũng có chục phần thì chiếu Như Lai á, không thì thông chuyện len lỏi nó thôi nghĩ. Bởi vậy cho nên Phật vì hàng Bồ Tát này mà phải nói Phật cũng là sẵn không. Nếu chẳng phải vì Bồ Tát này mà nói không thì họ sẽ thâm ái Phật, tức là thâm ái là tự tệ. Họ có thể tự diệt cái tư tưởng, tức là tự làm ngãn lối cái tư tưởng, và họ cũng không có những cái hành pháp như nhiều, cho nên tâm này nói rằng họ có thể tự diệt luôn những thần tập của họ, bây giờ tự xét và xét luôn những thần tập của họ, tức là tự làm cho cái sự thanh hóa này đi về chấm dứt, và cũng làm cho những cái hành sớm thân tập của cái vi diệu khỏe đó, mà cái thân tập đó là cái pháp diệu, cái pháp thành tốt mà cũng giúp luôn ổn hành. Bồ Tát đã biết rõ không rồi mà chẳng còn có sự việc như vậy nữa. Bồ Tát đã là bà luân ra thâm ái chất của chư Phật nên chẳng hay biết, vì chất có cái thứ tại sư rồi đó, cho nên không biết đây là từ đâu đến mà còn không biết cái chuyện này đâu. Vì sao? Vì Bồ Tát Tất là Bà Luân muốn biết được cái chỗ ở mà gọi là thường trú của chư Phật. Còn bình thường thì Bồ Tát Tất Đà La Luân này thấy Phật cứ hiện trên như không nói, muốn gì sư rồi biết tâm niệm là Phật hiện như không nói, nhưng mà mình muốn biết thành Phật ở cái chỗ nào để mình đến nghe, có nghe thì nghe được Phật nói thì hay, nhưng mà giống như nghe sư phụ nói thì nhưng mà sư phụ ở chỗ muốn lấy cái đó, cho nên đừng quan đến cái quyển thứ chín mươi chín này, tâm thứ 89 đàm bộ kiệt, nói về đàm bộ kiệt, tôi là nói đến tiếp về siêu việt, nói đến những thành tướng siêu việt, nói đến cái biện tài của mẹ. Nói đến cái chỗ biện tài của mẹ. Kinh. Đó là cho hôm nay chúng ta sang nguyện 99. Tức là nguyện 99 là từ nguyện thứ 100 này, như vậy là chúng ta còn 2 tiếng nữa. Mà không biết là 2 nguyện này mình đạt tới tháng nào. Bây giờ chúng ta vào phẩm kinh. Kinh lúc tới giờ Bồ Tát đang có kiệt bảo Bồ Tát Tất Đà Bà Luân này. Này thiện nam tử, các Phật chẳng từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu cả. Các đức Phật chẳng từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu cả. Vì sao? Vì các pháp như là tướng bất động, pháp như tức là Phật. Pháp vô sanh là chẳng đến, chẳng đi. Pháp vô sanh tức là Phật. Pháp vô diệt chẳng đến, chẳng đi. Pháp vô diệt tức là Phật. Pháp không là chẳng đến, chẳng đi. Pháp không tức là Phật. Pháp vô nhiễm chẳng đến, chẳng đi. Pháp vô nhiễm tức là Phật. Pháp tịch diệt chẳng đến, chẳng đi. Pháp tịch diệt tức là Phật. Tánh như không chẳng đến, chẳng đi. Tánh như không tức là Phật. Này chẳng ấn tử rời các pháp thì chẳng có Phật. Các pháp như và tức Phật như, các đức Phật như đó là nhất như, là chẳng phân biệt. Này chẳng ấn tử như ấy là thường một, chẳng hai, chẳng phải ba, nhưng ấy là ngoài cách. Các pháp số là vô sở hữu. Ví dụ hiểu ạ. Vào cuối mùa xuân khi trời nóng bức, vào các ngày nắng gắt, người lữ hành đi đến khoảng đường cấm, thấy đằng xa có cái sóng nắng in những vũng nước tươi mát, người vô trí đuổi theo cái sóng nắng để tìm lúc xem từ xuống nào chạy bên đó. Nước đó sẵn chẳng đi về đâu, nước đó sẽ đi về đâu, nước đó sẽ chạy về biển Đông hay là chạy về biển Tây, chạy về biển Nam hay là chạy về biển Bắc chăng? Tất cả mọi người mới thưa bạch đại sư, ở trong sông nắng còn chẳng có nước thì làm sao là có chỗ nước chảy đến và có chỗ nước chảy đi? Làm vô kiệt vậy. Này sẽ ngâm tới người vô trí do bị nóng và bị sát nó bức bách cho nên thấy sông nắng yên hình như bụng đó có đầy xa và họ cứ tưởng nó là nước. Này thì ngâm tử người phân biệt các đức Phật đã đến với đi thì cũng giống như vậy đó. Vì sao? Này thì ngâm tử chẳng có thể ở nơi xét thân của Phật mà ta thấy được Phật. Pháp thân của Phật chẳng đến, chẳng đi, cũng chẳng có chỗ đến, cũng chẳng có chỗ đi. Này thiện nam tử, ví như nhà viên hoa tạo tác ra nào voi, nào ngựa, nào cáu, nào dơi, người nào là người nam người nữ, do vì sao các sự ví như vậy từ đâu đến rồi lại đi về đâu? Bồ Tát bắt đầu luôn bạch thưa rằng bạch đại sư, các sự viên đó chẳng thật có thì làm sao có chỗ đến và chỗ đi được? Bồ Tát làm một kiểu chuyện này thì ngâm tử, người không được đến Đức Phật có đến cái nơi cũng là như vậy. Dạ. Thì ở đây trong cái đoạn đầu thì Bồ Tát làm một kiểu cách trả lời với Bồ Tát Tất Đà Bà Luân. Chư Phật, này thì ngâm tử, chư Phật chẳng từ đâu đến mà con chẳng đi về đâu. Vì sao vậy? Vì các pháp như là chân bất động, pháp như tức là Phật. Pháp vô sanh tức là Phật, pháp vô diệt tức là Phật, pháp không tức là Phật, pháp vô nhiễm tức là Phật, pháp tịch diệt các bạn. Cho nên Phật chỉ là danh lợi, chỉ có cái danh tự Phật và chỉ có cái quy ước về pháp quân Phật. Cái quy ước của pháp quân Phật, quy ước là sao? Tức là người ăn như vậy, hay là người đi như vậy, đứng như vậy, nằm như vậy, ngồi như vậy, với cái dạng, với cái hành pháp như vậy, với cái nói mà gọi là những bệnh như vậy, thật sự có trí tuệ như vậy thì được tôn xưng là Phật. Cho nên đó chỉ là cái quy ước về danh tự Phật. Còn chân thân Phật tức là Phật thân á, cái tướng chân thật có cái danh tự đó, cái tướng chân thật của danh tự là tướng gì, cũng như cái tướng chân thật của cái tự A là tướng gì. Tức là không được, tức là vô tướng. Cũng như vậy cái tướng chân thật của cái ngân sách này, của quân kinh này là tướng gì? Thì người không biết đó, thì người biết biết cái khác này, người ta nói thì người ta nói thì cái tướng sách thì cũng là sách, là kinh, là tướng sách. Còn người khác không đã, là tướng là tướng không, tướng là đang có tướng gì hết. Tức là nó không có tướng gì hết. Nó là tướng không. Tướng không là nó không có gì hết. Nó không có gì hết. Những người biết biết đó thì nó là không, nó là vô tướng. Nhưng mà nghĩa hai cái chữ là không và vô tướng, hai chữ đó, hai cái từ đó như thế mình nằm. Người ta rất giảng đơn, ta buông câu rồi, ta mới biết, ta mới biết, ta chỉ buông câu là nó không có gì hết, nó không là gì hết. Nó không là gì hết. Thầy gọi nó không có, thật tướng nó là không có, là không có gì hết, là không có gì hết. Thì nếu thật tướng nó là không có gì hết thì cái câu trả lời đó nó phải là hiểu nhầm về cái chữ vô tướng không? Ta nói vô tướng, khi mà ta nói đâu là không có, không có gì hết. Vô tướng có nghĩa là cái không thể nói về một cái giảm tướng nào cả. Mà nếu ví dụ á, người ta ví dụ như hư không. Vậy đó. Nhưng mà thông thường thì người ta làm lẫn hai chỗ đó. Mà nói như hư không thì người ta nghĩ là hư không là không có gì hết. Nhưng mà hư không nó là rất là màu nhiệm. Hư không á, hư không này rất mờ nhiệm. Mờ nhiệm làm sao là nếu mà mình bật đúng lẽ, đúng tần số mà 12:20 á, mình bật đúng lẽ tần số. Mình bật kinh 7 lên mình thấy trong đó có bao thanh thiên. Nhưng mà bây giờ rồi lên trên trời xuống thấy có bao thanh thiên, mình coi trên đá, trên trời coi trên trời đá, coi trên tu vi. Nhưng mà trên trời này, tức là cái hư không này, thấy ai đó? Hư không tức là không có gì hết à. Nếu không có gì hết thì bây giờ mình bật mấy hệ nữa, nó cũng sao? Nó cũng không có gì hết. Đó là, nên bật lên là đúng ngày đúng con số, nó dùng mình sẽ không có gì hết nữa. Mà tôi đang nhầm vậy đó. Rốt cuộc rồi, cũng không.